Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Boza 1480 AM mỗi thứ Tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ Bảy từ 8 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ Hai từ 9 giờ tối giờ New York. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong 3 kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về 3 trong 5 giai đoạn khi ngồi thiền là tự ngã khẳng định, affirmation, thư giãn thân thể, physical relaxation, thư giãn hơi thở, breathing relaxation. Hôm nay, một lần nữa, Mai Khanh xin kính mời Thầy giảng tiếp ạ. Kính mời Thầy ạ.
Chào các bác, các anh chị và các vị thính giả của đài Radio Khai Tâm. Lần trước mình còn nói về những cái giai đoạn lúc mà mình ngồi thiền đó, thì thưa các bác, là đây là những cái chuyện mà chuẩn bị. Cái lúc mà mình thật sự đi vào ngồi thiền, thì mình nói về một cái đầu tiên cả là cái tự ngã khẳng định đó. Thì là cái gì? Đó là cái phương pháp mà làm sao để mình biết đó, cái gốc gác, cái bản chất của mình là ai. Thì cái bản chất đó tức là Phật tánh. Cho nên mình khẳng định I am hay là tôi là, khẳng định mình là cái Phật tánh đó. Rồi sau đó đó, thì mình nói tới cái chuyện làm sao mà thư giãn thân thể, là cái điều thân đó. Rồi mình nói tới cái phương pháp làm sao mình điều hòa cái hơi thở. Bây giờ mình gọi là thư giãn cái hơi thở, vì tại ra cái hơi thở nó có cái dồn dập và nó có cái thư giãn. Mà hồi xưa người ta gọi là điều tức. Và cuối cùng cả mình nói tới cái phần điều tâm, tức là cái phần thứ 4 của ngày hôm nay, thì nói về phần luyện tâm hay là điều tâm. Thì hồi xưa đó, Ngài Trí Giả Đại Sư là một trong những cái người nhân vật mà độc đáo nhất của lịch sử thiền Trung Hoa. Vì trong cái thời đại mà nhà Tống đó, thì các bạn biết là cái thiền là loạn cao cao, về mỗi người mỗi loại thiền, thiền là nhiều thứ, nhiều loại lắm. Không biết làm sao mà mình biết được cái thiền nào đi về thiền nào, hay là cái thiền đi tới chỗ nào. Thì Ngài Trí Giả Đại Sư là người Trung Hoa đầu tiên mà Ngài cảm thấy cái sự lộn xộn đó, và Ngài thống nhất nó bằng một cái hệ thống mà Ngài đặt ra. Thì cái hệ thống Ngài đặt ra có một cái giáo lý và có một cái triết lý rất sâu sắc, mà cái triết lý đó sau này là phát triển thành cái triết lý gọi là chỉ quán song tu. Thì cái chỉ quán song tu này đó là cái rường cột mà cái phương pháp của Ngài đó nó trở nên rất là phổ biến khắp trong nước Trung Hoa thời đó. Vì Ngài ở trên cái núi là núi Thiên Thai, cho nên thường thường đó, cái phương pháp này được gọi là cái phương pháp của Thiên Thai, hay là nó trở thành cái môn phái gọi là Thiên Thai Tông, hay là Tông Thiên Thai. Thì cái phương pháp này đó, nó nhìn vào cái bản thể của một cái người nào khi mà ngồi thiền, thì họ thấy rằng cái bản thể, cái phương pháp thiền thì không ngoài hai chuyện. Một đó là mình phải chú tâm vào một chỗ, trù tâm vào một chỗ đó, thì gọi là chỉ. Chỉ là dừng lại, ngưng lại, trù lại, đúc kết lại, hồi tụ lại, cho nên gọi là chỉ. Thì phương pháp chỉ này bây giờ tiếng Anh mình dịch ra là concentration hay là focusing. Thì cái concentration có nghĩa rằng là mình cố đồng cái tâm mình lại vào một chỗ. Thì cái sự chuyên tâm chú ý vào một chỗ đó đó là một cái phương pháp gần như là lúc nào mình cũng nghe nói cả. Thì dù như mình vừa ngồi thiền thì điều đầu tiên cả là mình được biết là mình phải quán cái hơi thở, tức là mình chú ý vào cái hơi thở. Nhiều khi mình chú ý vào một cái vật thể trước mặt mình như là hình tượng Đức Phật. Còn nhiều khi mình chú mình lắng nghe cái tiếng âm thanh mà mình tì trùng Nam Mô Di Đà Phật, thì nói chung là điều là mình chú ý vào một cái vật thể, một cái đối tượng mà thôi. Nó không phải 3-4 đối tượng, 5 đối tượng. Cái sự chuyên chú vào một cái đối tượng đó, đó là một cái điều rất là quan trọng để cho mình không có cái sự tán loạn. Cái tán loạn đó, tức là cái óc đó, nó mình gọi là inefficient, tức là nó không có hiệu năng gì cả. Thì khi óc mình mà nghĩ nhiều chuyện quá thì mình sẽ rất là mệt mỏi và cái đầu nó nóng lên. Mình lệ tay mình sờ đến đầu mình, đầu nó nóng lên. Và mình cảm thấy đó, nhiều khi là mình bị burn out, tức là bị mệt mỏi quá, bị kiệt quệ, kiệt sức quá. Là bởi vì cái đầu mình nó nghĩ trăm ngàn chuyện và nghĩ quá nhiều chuyện đi. Thường thường đó, cái đó là cái trạng thái mình không muốn. Và mình muốn làm sao đó, cái trạng thái, cái tâm mình đó, và nhẹ nhàng, và cái não của mình, óc của mình đó, nó cũng là làm việc cho có hiệu năng cho thiệt cao. Hiệu năng cao là một sự tập trung của cái não, của cái sự chú ý của mình. Thành do đó đó, cái phương pháp mà đầu tiên cả là cái phương pháp chỉ hay dừng trụ của tâm đó, dường như là một cái phương pháp căn bản nhất của tất cả mọi người lúc mới tu. Và các bạn biết các vị thiền sư mà nó càng tu càng cao bao nhiêu đó, thì cái mức độ chú ý của họ lại càng sâu thẳm bấy nhiêu. Có một lần Đạt Lai Lạt Ma còn nói rằng đó, một cái vị mà Lạt Ma tu thiền định đó, thì ông ta có thể là giữ cái tâm ông đó hoàn toàn chuyên chủ bất động một cách cực kỳ cao, đến cái độ đó là bất kỳ cái chuyện gì mà xảy ra trước mặt ông đó thì ông sẽ không hề động tâm, tức là không hề khởi lên tư tưởng. Và cái bằng chứng đó là bằng cách là người ta mới đo đạc cái não của vị sư này, thì người ta thấy là bất kỳ người ta phóng bất kỳ một cái hình ảnh, một cái chuyện gì trước mắt ông xảy ra, có khi ánh sáng nó chóe, nó chớp sáng lên mắt đủ thứ cả, nhưng mà trong cái não ông là ông tới cái chỗ là ông hoàn toàn dừng trụ, nó không có một cái máy động mà mình gọi là một cái hoạt động gì nè, mà nó bị do những cái stimuli, tức là những cái sự kích thích bên ngoài mà nó hiện hiện được. Thì cho biết là cái tâm ông là dừng trụ cỡ nào. Thì cái sự dừng trụ đó gần như là một cái đề tài chính đó, mà sau này đó, khi mà người ta tu thiền, thường thường người ta hay nói tới là mình mà một người mà tu thiền thì tránh làm sao đừng có để cho cái tâm mình nó tán loạn. Thì nhiều khi các bạn biết là mình vừa ngồi xuống là mình có 362 chuyện để mình tính toán liền. Mình nhiều khi mình tính toán đó, xong rồi đó, mình tưởng là vậy là khi nào ngủ là ngưng lại. Không, tại ra ngủ là mình có 365 cái mộng. Thành ra đó, mộng mình cũng tính toán, mà thức mình cũng tính toán. Chỉ còn một lúc duy nhất mình không tính toán thôi là các bạn biết lúc nào không?
Dạ thưa thầy, khi chết.
Chị nói hoàn toàn đúng. Là bởi vì thật sự khi chết rồi thì cái não đó, nó không nói chuyện rồi đó, nó ngưng động lại. Vì lúc đó thôi là quá như mình cũng không có gì để nói cả. Nhưng mà khổ cái nào chết, cái óc mình không nói, nhưng mà cái thần thức mình bây giờ nói nhiều hơn. Thành ra rốt cuộc rồi, có vẻ là không có lúc nào mà ngưng được cả đó. Đó là người phàm phu. Nhưng mà cái sự chuyên chủ thì nó rất là hay. Vì mình càng chuyên chủ thì cái bạc biệt giống như cái đèn đó, mà nó càng ngày nó càng trở nên là hồi tù hơn. Bây giờ các bạn thấy khi mình ra bên ngoài đường đó, mà mình đừng dựa ánh sáng mặt trời, mình lấy kính lúp ra đó để mình chiếu đó, thì các bạn thấy nè, nếu mà mình để cái kính lúp đó mà xa cái vật thể mà chú ý đó, thì thường thường đó, cái vật thể, cái ánh sáng nó không hồi tụ được đó. Mình phải dời kính lúp đó tới một cái chỗ đồ nào mà nó gần vừa đủ với là cái vật thể đó đó, thì cái ánh sáng nó hồi tụ mà đủ. Thì khi mà hồi tụ đủ rồi đó, thì nó sẽ tạo ra cái ảnh hưởng là nó sẽ làm đốt cháy cái vật đó đi, nó đốt nóng lên. Cái đột nóng lên mà đột chảy đó, đó, cái hiện tượng đó là cũng đáng để cho mình dùng đó làm một cái ví dụ về cái chuyện tâm linh. Có nghĩa rằng đó, cái sự tập trung của mình đó là có phải là kính lúp hay không? Các bạn nghĩ qua, sự tập trung của tâm mình có phải là kính lúp hay không? Sự chú ý của mình là cái kính lúp, có phải như vậy hay không? Thì câu trả lời thưa các bạn, cái kính lúp gọi là một cái phương pháp tu hành. Nhưng mà cái tiêu cự là cái khoảng cách giữa kính lúp tới cái tiêu điểm, tới cái chỗ mà ánh sáng được tập trung vào đó, cái đó gọi là cái tiêu cự. Thì cái khoảng cách đó đó, nó không phải từ nào nó có, mình phải thay đổi adjust, tức là mình thay đổi cái chỗ mình cầm cái kính lúp lên xuống thế nào đó để mà các bạn thấy là ánh sáng nó sẽ hồi tụ. Thì cái sự thay đổi đó đó, nó làm cho ánh sáng hồi tụ đó gọi là cái sự chuyên chủ hay sự chuyên nhất. Cho nên thường thường nếu mà mình mà có những cái pháp môn đó thì mình cũng giống mình có kính lúp vậy. Nhưng mà muốn cái mình chuyên nhất hay không đó là ăn thua, mình phải lấy cái tay mình cầm cái kính lúp đó và mình phải đưa ra ngoài đó và phải làm cho cái tiêu cự đó đó nó rõ ràng, nó tới được cái chỗ mà tạo ra cái tiêu điểm. Thì nói về chắc các bạn cũng thấy hơi khó hiểu chút xíu, nhưng mà nói cách khác đó là bây giờ bạn lấy kính lúp ra mà bạc sử dụng thì bạc thấy không phải lúc nào mình cũng có thể đốt cháy cái giấy được, trừ khi mà hồi tụ ánh sáng hiện là mạnh, hiện là mạnh thì lúc đó là mình tạo ra sức nóng. Thì cũng vậy bạc, trong cái chuyện tu mà chỉ hay là chuyện tu thiền đó, nó cần mình phải có một cái pháp môn tu. Cái pháp môn tu là cái kính lúc, rồi xong rồi mình phải biết làm sao mà điều chỉnh cái khoảng cách để cho tạo ra cái tiêu cự và tiêu điểm rõ ràng. Thì thưa bạc, đối với một người mới bắt đầu tu hành, thường thường Cái kính lúc mà dễ dàng nhất thì thường thường mình gọi là mình dùng cái hơi thở. Và cái hơi thở đó chú ý vào một cái điểm ở trên thân thể. Thì dù như mình thở vào cái đan điền, hoặc là thở vào cái luân xa số 4, hay là mình gọi là cái tâm luân. Mình thở vào đó thì nó giúp cho mình có thể dễ dàng mà định cái tâm lại. Bởi vì mình có một cái mục đích để mình thở tới. Mà đó là cái lý do tại sao trong cái phương thức mà tu gọi là tu chuyên nhất, chuyên tâm đó, thì cái cửa mà dễ vào nhất là mình chú ý vào một cái điểm ở trên thân thể. Thưa các bạn, Ngài Trí Dạ Đại Sư nói rằng nếu mà mình muốn vào trong chuyện tu thiền thì mình phải cần trừ ngũ cái. Ngũ cái là cái gì? Ngũ cái là những cái tật, thì dù như là mê ngủ, tật tham ăn tham uống quá, cái tật mà lười biếng quá, hay là cái tật mà dục vọng chạy lăng xăng quá, vân vân. Những cái tật đó là những cái tật mà mình gọi là nó làm cho mình bây giờ muốn ngồi lại thiền, mình ngủ thiền không được. Còn một em bé rất muốn tu thiền. Vì sao em muốn tu thiền? Vì em mỗi lần mà đi ngang qua một cái thiền viện thì em thấy các vị tăng ở trong thiền viện là lúc nào cũng ngồi im lặng cả. Và em nhận thấy rằng cái vẻ mặt hiền từ cũng như là cái vẻ mặt thanh tịnh mà đầy thiền vị của các vị thiền sư đó, nó làm cho cái cậu lòng em rất là nhẹ nhàng. Bởi thế cho nên em mới quyết định là em sẽ học thiền. Khi học thiền đầu tiên là em đi vào đó, thì cái vị sư trưởng nói với em như vậy này: con bây giờ con chỉ mới gần 13 tuổi, thành ra là con chưa có thể xuất gia gì cả, nhưng mà con học đạo thì hay lắm. Thế bây giờ để ta dạy cho con một cái phương pháp thiền rất là dễ. Thì em này mới 13 tuổi, thì các bạn biết đó là 13 tuổi thời bây giờ nó khác với cái câu chuyện này nó xảy ra 150 năm trước. Vì thiền sư mà dạy cho em một cái phương pháp rất là dễ, mà phương pháp đó nó cực kỳ hiệu nghiệm với em. Vì sao vậy? Vì các bạn biết hồi xưa 13 tuổi không phải là cái tuổi mà các em họ đi học đấy bạn. 13 tuổi họ cũng đi làm việc, ngoài đồng, ngoài ruộng, làm này nọ đó. Nhưng mà em đã có cái máy là mỗi ngày em đi học. Và đi học rồi thì đi về thì đi ngang qua cái thiền viện đó. Cho nên em mới thích được chứ. Thành ra em là một người vắng nhỏ, vắng nhã vô cùng. Cho nên ông thiền sư ông nói bây giờ con về như vậy nè. Mỗi ngày đó là con lấy cái bút ra, con viết một cái chữ cho ta. Thì cái chữ đó là chữ gì? Thì thường thường bên người Trung Hoa đó họ viết cái chữ vịnh. Cái vịnh là cái chữ mà nó có được tất cả các nét. Là một cái nét chấm, nét thẳng xuống, nét móc, nét câu. Thì đó là những cái nét chỉnh á. Ông nói bây giờ con á, trước hết á, con về con giúp ta viết cái bài này. Cái bài này gọi là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Con giúp ta viết một bài nhỏ thôi, không mà một cái chữ đó. Thì cái chữ đó nó sẽ lớn bằng bàn tay con viết cho ta nha. Ta sẽ treo lên. Và ta sẽ dùng nó để mà dùng làm cái mộ để mà khắc cái tường, bức tường mới xây. Thì em đã nghe như vậy thì em nói ok, nếu mà hiểu như vậy thì dễ quá thì mình làm được rồi. Nhưng mà ông sư phụ này ông nói không, nhưng mà khi mà con viết đó thì con cầm cái bút lên, nhưng mà cái tay con không được dựa vào trong cái bàn, tức là mình gọi là huyền không đả từ, tức là viết mà tay mình đó, mà cầm ở trên không trúng một việc chữ đó. Thì em này nghe như vậy thì thích thú lắm, em nói ok được con về. Thì mỗi ngày đó em lấy cái việc ra đó, em ngồi xếp bằng lại rồi em viết cái chữ này xuống. Rồi mỗi ngày viết cái chữ gì bạn? Là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bạc Nhã Ba La Mật mà viết. Cho nên mỗi ngày viết được một hai chữ gì đó. Thì em thấy rằng nhiều chữ viết vì không đẹp nữa, viết lại, vất ra, viết lại. Đưa lên cho ông sư phụ. Ông sư phụ ông lắc đầu, ông nói không, chữ này vẽ chưa đẹp lắm, không được. Viết lại cho nó thẳng thớm như thế. Thiệt là sắc bén. Thì ngày nào em cũng viết, cũng đưa lên một hai chữ. Ngày nào ông sư phụ ông lắc đầu à không, hôm nay viết chưa đẹp lắm. Tức quá, ngồi viết lại. Thì em khám phá lúc đầu mà viết đó thì là cái chữ nó như nó nhòe, như khi nó đi tầm 7 tầm 3 với các bạn biết cái chữ cái tay mình á mà nó dựa vào cái mặt bàn này thì việc dễ, nhưng mà cái tay mà đứng trên để trên không như vậy làm sao viết. Trải qua 1 2 3 tháng nó cũng không thấy có tiến bộ gì lắm. Một ngày đó sư phụ mới kêu lên nói bây giờ con ngồi đây viết cho ta coi, ta sẽ chỉ cho con biết sai cái gì. Em bé ngồi xuống mà lấy cái việc ra viết, thì ông sư phụ ông nói đó, cái đây là cái mà con phải cần chú ý. Tại vì khi mà con viết đó thì con chỉ muốn viết cho xong cái chữ đó. Cho con ta thì con ta muốn con đó, con viết cái nét nào thì tâm con trụ ngay cái nét đó chứ con. Em bé này em nghe câu đó rồi em hoắc nhiên, đại ngộ. Ồ, như vậy sao? Rồi. Trong vòng mấy tuần kế tiếp, thì mỗi ngày đấy, em không bỏ ra việc 5, 6, 7, 10, 15, 20 việc không. Em việc chỉ việc một cái chữ thôi. Mà việc cái chữ nào thì cái tâm nó ngưng trụ vào cái nét đó, chứ không đi qua cái nét kế bên, hay là nghĩ tới làm sao mà chấm dứt cái nét này không. Một chữ em luyện đi luyện tới mà cứ an trụ vào cái chữ đó, thì em từ 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 em sẽ em khám phá ra rằng là tại ra là cái điểm mà quan trọng nhất để em chú ý vào đó, tại ra không phải là cái cùi chỏ tay này, mà tại ra là cái tip tức là cái đầu của cái ngọn bút. Thì em không ngờ là em bỏ hết sức mạnh của tâm linh em đi vào trong cái đầu ngọn bút thôi đó, chứ không phải là cái bút nữa các bạn. À, hay như vậy đó. Thì em bây giờ bắt đầu khám phá ra rằng đó, mỗi nét thì mình có thể ngừng trụ lâu hơn một chút xíu. Cuối cùng cả đó, các bạn biết, cũng khoảng sau 3 tháng thì em không viết xong cái chữ nào cả. Em chỉ cầm cái bút lên thôi đó, mà em chỉ viết từng chữ, từng gạch. Mà gạch nào gạch nấy đó, người mà nhìn vào cảm thấy cả một sức mạnh của tâm linh trong đó. Sau 3 tháng rồi thì em sư phụ ông kêu là ông nói, thầy thấy cả mấy tuần nay mà không đem lên một cái tờ giấy nào cả. Thì khi em nói với thưa con thì con hiểu được là sư phụ con muốn con chính là muốn rèn luyện cái định lực. Và bây giờ con hoặc nhiên con hiểu ra rồi là không phải là con viết nguyên bài, mà bây giờ con làm sao mà dừng trụ được cái nét bút của con. Thì em mới ngồi xuống em viết từng nét từng chữ một. Nhưng mà cái từng chữ một thì cái tâm em không còn chạy ra chạy trước chạy lên chạy xuống. Khi viết cái nét đó em không nghĩ tới là nó sẽ ngừng như thế nào. Em cũng không dừng trụ ở cái chuyện là việc xong rồi đó thì mình quay lại đẹp hay không đẹp nữa. Em không ngừng trụ ở cái chỗ là cái nét bút này đó nó dài quá hay ngắn quá, mà em an trụ cái tâm mình trong cái nét thôi. Thì các bạn, câu chuyện này thì nó hơi dài dòng nhưng mà nó cực kỳ có ý nghĩa, là rằng đôi khi chúng ta nhìn thấy và muốn có cái đẹp, muốn có những cái bên ngoài, nhưng mà cái định lực đó, hay là mình gọi là cái dừng trụ cái tâm cái chỉ đó, là một cái phương pháp nó hoàn toàn ở bên trong. Khi mà em mà đạt tới cái trạng thái mà nó ngừng trụ như vậy rồi ấy, thì Đức Phật nói trong kinh gọi là kinh Di Giáo, là cái kinh mà để lại cho đời sau. Đức Phật nói một câu như vậy: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Khi cái tâm mình có thể giữ nó ở một chỗ thì không có cái chuyện gì mà mình không làm xong trong vũ trụ này cả. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Thì cái em bé này đó, từ cái chỗ mà học viết cho xong, viết cho nó đẹp, tới cái chỗ là viết cho nó bay bướm, cho nó rồng bay phượng múa, mà cho nó lưu loát, tới cái chỗ là em này chỉ dừng trụ tâm em trong cái thời điểm ngay bây giờ, để cho cái nhạc bút nó chỉ có ngay bây giờ, và không cần nghĩ tới là bức tranh nó sẽ xấu hay là đẹp, cái dòng bút hay đẹp. Nhưng mà kết quả là mỗi chữ em viết ra là vô cùng đẹp, vô cùng có sức mạnh. Thì đó là cái câu chuyện mà một vị thiền sư hay là một vị phương trưởng huấn luyện một em bé 13 tuổi làm sao mà tập trung. Thì trong câu chuyện này đó, cái đối tượng tập trung đó là cái chữ viết. Đối tượng tập trung là cái chữ viết. Cái kính lúp hay là cái phương tiện là cái gì? Là cái môn viết. Cái đối tượng này đó, nó nằm ở ngay cái chỗ, cái đầu của cái bút. Và nó làm cho mình nhớ rằng cái cuộc sống của mình đó, nhiều khi đó, cái sự dừng trụ của tâm mình là quan trọng vô cùng. Cả cái nghệ thuật này là nằm ở trong cái chỗ là mình phát huy được những cái điểm hay của nội tại tâm linh. Thì do đó cái phương pháp mà chỉ là cái phương pháp luyện tâm đầu tiên đó, là cái phương pháp làm cho mình tâm mình là ngưng tụ lại. Bây giờ có một cái chuyện khác. Các bạn có biết rằng đó, cái Satodo hay là mình gọi là cái tháp bình nước. Thì thứ bạn Satodo đó đó, nước nó đầy vô cùng, nhiều vô cùng. Bây giờ bạn có tưởng tượng như vậy nè, nó bự nó to như vậy đó. Mà tưởng tượng bây giờ đó, bạn ở dưới đó, bạn đục một cái lỗ nhỏ thôi đó, thì bạn tưởng tượng là nước nó sẽ chảy mạnh cỡ nào. Thì cũng vậy, khi mà tâm thức của mình đó, mà mình dồn hết năng lực vào một điểm thôi đó, thì cái tâm thức đó nó có một cái sức mạnh thác độ. Mà cái sức mạnh đó dùng để làm gì bạn? Để chuyển hóa cái nghiệp, đem những cái nước trong cái tháp đựng nước đó đó chảy ra, đem cái tâm thức đó, mà lưu loát cái tâm thức của Phật đó, nó mới chạy ra. Và khi nó chạy ra thì nó sẽ tuôn trào và nó sẽ quét đi tất cả những cái bụi bặm của cái nghiệp chướng và trần lao. Thành do đó cái phương pháp mà tập trung cái năng lực của tâm linh đó, để mà giải nghiệp đó, là một trong những cái phương pháp mà cổ truyền nhất của đạo Phật mình. Làm sao đó mình đem cái tâm mình vào một chỗ. Và thưa các bạn, tâm mình càng tán loạn bao nhiêu thì mình sẽ chiêu cảm nghiệp chướng càng lúc càng nhiều bấy nhiêu. Nếu mà cái tâm mình mà càng lúc càng thanh tịnh, có nghĩa rằng càng lúc càng chuyên chủ thì cái nghiệp chướng mình chiêu cảm càng lúc càng bớt đi. Và cái phước đức cũng như là những cái chuyện linh thánh của tâm linh thì càng ngày nó sẽ càng mở ra, càng ngày mà càng chiêu cảm hơn. Bởi vậy cho nên thầy xin khuyên các bạn rằng mỗi ngày mình nên im lặng, mình nên có một cái chỗ để hướng tâm vào, một cái chỗ để chuyên chủ vào, để cho mình chiêu cảm những cái điều tốt. Và mình không nên để cho tâm của mình tán loạn vào những cái hoạt động hoàn toàn ở trong cái vùng mà tâm thức của luân xa số 1, số 2, số 3, tức là vùng trong cái vùng tâm thức của ba cái chữ. Thứ nhất là chữ dục vọng, thứ hai tham vọng, và thứ ba chấp vọng. Dục vọng là những cái thứ mà làm mình không ngừng là muốn tốt, muốn thêm. Tham vọng là những cái mong cầu của cái bản ngã để đạt tới. Và chấp vọng là những cái kiến giải đó mà nó sai lầm và nó chồng chất với nhau. Thì khi mình mà không để cho nó theo được, không để cho nó quay mình, chuyện mình hay là nắm lấy mình thì mình ở trong một cái cảnh giới tự tại và giải thoát hơn.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hằng Trường về 5 giai đoạn khi ngồi thiền. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin vui lòng email về thầyhangtruong@yahoo.com, hoặc muốn có bài giảng của thầy Hằng Trường, xin quý vị vui lòng gửi thư về Radio Khai Tâm, PO Box 1492, Huntington Beach, California 92647, hoặc liên lạc qua số điện thoại 714-531-5754. Chúng tôi sẽ xin gửi đến tận tay quý vị. Chương trình Radio Khai Tâm của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.